Rồi đây Ngài mới chỉ ra thêm, nhưng chứng tâm này là có nhanh chậm. Có người nghe pháp một niệm liền được vô tâm, còn có người thì đến thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng mới được vô tâm. Dài hay ngắn, được vô tâm thì mới trụ, lại không có thể tu, không có thể chứng thật, không có sở đắc, chân thật không dối. Người chỉ một niệm mà được, cùng với người đến thập địa mới được, công dụng tương đương, không có sâu cạn, chỉ là nhiều kiếp luống chịu khổ nhọc thôi. Đây Ngài mới chỉ thẳng, cho nên mình thấy chỗ này rồi mới có đầy đủ cái niềm tin. Nghĩa là chứng, tuy nói là nó vô tâm đó, nhưng mà chứng cái tâm này, cái tâm vô tâm đó cũng là có nhanh có chậm, thấy không? Gọi là người có khi có người nghe pháp thì nghe một niệm thì liền được, còn có người thì phải trải qua thời gian dài. Ở đây Ngài nói là phải qua đến thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tức là các bậc Bồ Tát đó, thấy không? Mà gọi là thập tính rồi qua tam hiền, thấy không? Rồi mới được vô tâm. Nhưng mà Ngài nói dù dài hay ngắn như vậy, nhưng mà được vô tâm thì mới trụ, còn chưa được vô tâm thì cũng chưa được trụ. Ngài mới chỉ rõ thêm là người mà chỉ ngay một niệm mà được, cho đến người mà đến gọi là thập địa, tức là qua hết tam hiền đó, thập địa mới được, thì công dụng cũng tương đương thôi, chứ không có sai, không có gọi là sâu cạn, chỉ là gọi là nhiều kiếp nhọc nhằn. Tức là sao? Nghĩa là nói được gì thì cũng chỉ được một cái tâm này thôi. Nhưng mà khi mà chứng cái tâm này thì có cạn có sâu, là tùy theo từng người, gọi là mình quân tập, do quân tập cái mê á, nó có nhiều có ít. Không, người mê nhiều không thì gọi là chứng nó lâu hơn, còn người mê ít tức là cái mê nó mỏng thì chứng nó nhanh. Không, cho nên nhanh chậm đó là tùy theo cái người quân tập, cái mê, cái vô minh á, nó nhiều nó ít. Nhưng mà cuối cùng rồi á thì cũng chỉ trở về một cái tâm này thôi, chứ không gì khác hết. Cho nên đây gọi là cái nó sẵn có từ xưa nay mà mình tự mình bỏ quên. Thì bây giờ chứng là chứng trở lại cái sẵn có thôi, cho nên gọi là không có thêm cái gì khác hết. Bởi vậy mà nói là chỉ là nhiều kiếp luống chịu, luống gọi là chịu nhọc nhằn. Cho nên nhận được ở chỗ này rồi thì gọi là mình quên cái công phu, cái tạo tác. Do đó mà trong nhà thiền luôn luôn nhấn mạnh là vô sở đắc đó, không có chỗ được. Như là có câu chuyện là ngày là thiền sư Trừng Viễn ở Hương Lâm, không, trước khi mà ra giáo hóa thì lúc mà còn làm thi giả cho ngài Vân Môn, không, thì mỗi khi mà ngài Vân Môn tiếp Trừng Viễn này á, thì ngài Vân Môn đều gọi là thị giả Viễn, không, nghĩa là mỗi khi tiếp thì gọi là thị giả Viễn, thì sư mới ứng dạ. Vân Môn liền bảo ấy là cái gì đó, nghĩa là khi mà gặp tiếp á thì ông liền gọi là thị giả Viễn, thì thầy gọi thì mình liền dạ, dạ, thì ngài Vân Môn ngài bảo ấy là cái gì đó. Mà cứ như thế đó đến 18 năm, 18 năm thì giả, mà ngài Vân Môn ngài cũng thường là gọi như vậy, mà ngài cũng không có ngộ được, tới 18 năm sau mới ngộ đó. Thì khi ngộ thì Vân Môn lúc đó mới nói bây giờ đây thì ta mới không gọi ngươi nữa đó. Thì như vậy nếu mà ngay cái tiếng giả, tiếng gọi rồi tiếng giả ban đầu đó, không, mà liền tỏ ngộ liền á, thì đâu có phải nhọc nhằn mà ngài Vân Môn trải qua 18 năm gọi như vậy. Mà cho nên cuối cùng 18 năm gọi rồi thì khi mà ngộ là ngộ cái gì đó, cũng là ngộ lại cái một, nghĩa là một tâm đó thôi, một cái niệm hiện tiền đó thôi. Cho nên là ngay khi ban đầu nếu mà nhanh mà bén mà nhạy đó, thì ngài vừa gọi cái dạ, ngài hỏi là ấy là cái gì, thì nếu ngay đó ngộ liền thì ngài đâu có gọi phải 18 năm gọi vậy, mà ở đây phải trải qua 18 năm cứ gọi hoài vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi khi ngộ rồi thì cũng gọi là ngộ cái chính mình từ ban đầu đó thôi, chứ có gì khác. Rồi cũng vậy, ngay đây quý vị là mỗi người đang ngồi nghe pháp đây, thì nếu mà mỗi vị mà khéo tự nhận liền cái mình đang nghe pháp rõ ràng đây, thì chắc là cũng khỏi tốn công nhọc nhằn nhiều lắm. Trong khi đó là mình cũng rồi cũng nghe rồi cũng học rồi cũng tu hoài cũng nhọc nhằn đó. Cho nên ở đây thì Ngài nói rõ, người mà chỉ một niệm mà nhận được, cho đến người qua tới thập địa mà nhận được, thì cái công dụng đó cũng tương đương thôi, chứ không có sâu khác, không có gọi là thêm bớt cái gì khác. Cho nên gọi là chỉ là nhiều kiếp luôn chịu khổ nhọc thôi. Đó. Rồi tạo ác, tạo thiện đều là chấp tướng. Mà chấp tướng tạo ác á, thì luôn chịu luân hồi. Còn chấp tướng tạo thiện thì luôn chịu nhọc nhằn, thải đều không bằng một câu nói tự nhận được bổn pháp. Mà pháp này tức là tâm, ngoài tâm không có pháp. Tâm này thì tức là pháp, ngoài pháp cũng không có tâm. Tâm tự vô tâm cũng không vô tâm. Đem tâm mà cầu vô tâm thì tâm trở lại thành có, là chỉ thầm khế hội mà thôi. Dứt các nghĩ bàn nên nói là dứt đường ngôn ngữ, diệt chỗ tâm hành. Tức là lời nói không thể đến, suy nghĩ cũng không thể tới. Ở đây thì Ngài cũng chỉ rõ ra, thấy không? Nó vượt ngoài cả gọi là niệm thiện, niệm ác. Vậy cho nên đây gọi là tạo ác, tạo thiện đều là chấp tướng. Chấp tướng tạo ác á, thì luôn chịu luân hồi. Chấp tướng tạo thiện thì luôn chịu nhọc nhằn. Bởi vì tạo thiện, tạo ác thì cũng còn là trên tướng, gọi là trên tướng tạo tác. Do đó mà chưa ra khỏi luân hồi. Còn cái chỗ mà Ngài muốn chỉ ở đây á, là chỉ thẳng vào cái gọi là cái tự tánh vô sanh. Cho nên lấy đó làm cái nhân, gọi là cái nhân địa tu hành. Khi mà mình tạo thiện, người mà gọi là tạo thiện thì sẽ được phước, tức là làm lành tạo thiện thì được phước, mà được phước á, thì rồi sanh trở lại để hưởng cái phước đó, tức là cũng ở trong sanh tử. Cho nên đây Ngài nói là luống chịu nhọc nhằn. Còn tạo ác thì theo nghiệp đó về lãnh với quả, cho nên là cũng là chịu luân hồi. Như vậy thì tạo ác thì cũng ở trong luân hồi, tạo thiện thì cũng chịu nhọc nhằn ở trong luân hồi đó để mà hưởng cái quả thiện của mình, tức là cũng ở trong sanh tử. Dù cho là được phước lành hưởng an vui, nhưng mà cũng là nằm ở trong sanh tử. Cho nên đây Ngài gọi là luống chịu nhọc nhằn. Bởi vậy mà kinh Kim Cang mình đã học rồi, trong đó Phật mới nói là dù người bố thí thân mạng nhiều như cát sông Hằng cũng không bằng người thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang. Bởi vì bố thí đó thì cũng được phước, rồi hưởng phước đó thì cũng ở trong luân hồi. Còn thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang là sống trở về cái tự tánh này đó. Cho nên ở đây thì Ngài cũng nói rõ cái điểm đó, gọi là không bằng ngay một câu nói mà tự nhận được bổn pháp, đó là hơn hết. Bổn pháp tức là cái sẵn có nơi mình. Cho nên nói, tuy là nói cái danh từ nó khác thôi, tức là nói là bổn pháp, nhưng mà cũng chỉ cho cái một tâm này chứ không gì. Thì gọi là đến đây thì không còn chia là tâm, là pháp nữa. Cho nên nói là tâm tức là pháp, ngoài pháp không có tâm, không? Cũng như pháp này tức là tâm, chứ ngoài tâm cũng không có pháp. Tức là nói pháp, nói cái bổn pháp đó là cũng chỉ cho cái một tâm này thôi, chứ không phải riêng khác. Còn mình bây giờ còn mắc kẹt trên cái danh từ, cho nên nghe nói tâm á, thì mình nghĩ đến một cái gọi là cái hiểu biết ở nơi mình. Còn nghe nói pháp á, là nghĩ đến một cái pháp gì đó ngoài tâm. Cho nên là có tâm, có pháp, hai cái riêng. Đó gọi là theo gọi là cái tình phân biệt. Còn ở đây là chỉ cho nghĩa là một tâm này thôi, chứ không gì riêng khác. Không kẹt trên hai cái tên đó. Cho nên đây gọi là tâm tử vô tâm, mà cũng không có cái vô tâm nữa. Nếu mà đem tâm cầu vô tâm thì tâm nó lại trở thành có. Nghĩa là nghe nói vô tâm rồi mình tưởng là có cái vô tâm riêng nữa để mà hướng về nó, cầu nó, thì chính cái tâm mà cầu nó thì thành có tâm rồi. Tức là có cái tâm để hướng về cái vô tâm. Cho nên đây không phải là như vậy. Nghe nói vô tâm được cái suy nghĩ và hướng về cái vô tâm đó. Bởi vậy mà ở đây Ngài nói là đến chỗ này gọi là chỉ thầm khế hội thôi, dứt các nghĩ bàn, gọi là dứt đường ngôn ngữ, diệt chỗ tâm hành, nói không thể đến, nghĩ không thể tới. Tức là chỗ này là chỗ dứt nói dứt nghĩ. Tức là đây là cái chỗ phải tự sống, tự khế hợp, chứ không phải là khởi hiểu về nó hay đứng bên ngoài mà bàn mà luận. Mình vừa hiểu về nó đó là trái xa rồi. Bởi vì hiểu về nó không, thì tức là biến nó thành ra cái khác rồi. Cái để cho mình hiểu là cũng nằm trong cái gọi là cái tỉnh thức. Không, cho nên đây là phải nghĩa là tự chứng nghiệm, chứ còn không thể mà đứng bên ngoài mà suy mà luận mà hiểu. Bởi vì đây là những cái chỗ mà gọi là chỗ kinh nghiệm sống. Do đó mà gọi là dùng cái trí thông minh của mình cũng không phải đến được. Bởi vậy mà có trong sử thiền sư Trung Hoa đó, có một vị thiền sư Viễn đến hỏi ngài thiền sư Bổn Tịnh đó, hỏi chứ như chỗ thấy của thiền sư thì lấy cái gì mà làm đạo. Thì thiền sư Bổn Tịnh mới đáp là không tâm là đạo, không, tức là cũng lấy không tâm là đạo. Thì luận qua rồi cái thì thiền sư Viễn lại hỏi, còn thiền sư thấy thân tâm á, là đạo rồi chăng? Thì thiền sư Bổn Tịnh mới nói, Sương Tăng thì thân tâm xưa nay là đạo, không? Tức là ngài nói thân tâm của ngài thì xưa nay là vốn là đạo rồi. Thì sau đó có thiền sư Minh Chí nghe như vậy, ông mới đứng lên ông gặn hỏi lại, nếu mà nói không tâm là đạo á, thì ngói gạch nó không tâm thì nó cũng nên là đạo. Tức ông nói không tâm là đạo thì ngói gạch nè nó cũng không tâm, vậy thì nó cũng là đạo sao? Còn nói thân tâm xưa nay là đạo thì tứ sanh thập loại, tức là những chúng sanh trong bốn loại sanh, rồi trong mười loại, tức là về tất cả chúng sanh hữu tình như là con bò, con trâu, con heo đồ, nó cũng là thành ra là cũng là đạo hết sao? Bởi ông nói là thân tâm xưa nay là đạo.